Kính thưa cộng đoàn, trong mùa chay là mùa mà giáo hội sửa soạn tâm hồn cho tất cả con cái mình để đón mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh. Vì vậy mà trong các Chúa Nhật mùa chay, lời của Chúa luôn luôn là lời khích lệ mỗi người chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu sẽ trải qua những thử thách, những căm go, và Ngài chấp nhận chịu chết, để rồi sau đó Ngài mới đi vào vinh quang. Và đó chính là đường lối mà Thiên Chúa muốn để cứu chuộc con người. Thiên Chúa không muốn cứu con người bằng những hình thức như là quyền thế trần gian hay là bằng những quyền thế khác, nhưng mà Thiên Chúa lại muốn con của mình trở thành một người tôi tớ trung tín và một người tôi tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã từng viết và đề cập đến trước Chúa Giêsu khoảng 800 năm. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta điều gì? Thưa, cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor cùng với việc mà đưa ba môn đệ thân tín lên trên đỉnh núi, đối với người Do Thái và những ngôn ngữ của Kinh Thánh thì núi là nơi mà người ta lên cao để có thể tĩnh tâm, để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Và ở nơi đây chính Chúa Giêsu đã biến hình. Chúa Giêsu cho các môn đệ nhìn ra được chân dung đích thật của mình là Thiên Chúa. Ngài trở nên sáng láng. Và chính lúc đó thì các ông cũng nhận ra là có ông Môsê và ông Elia đại diện cho các vị tổ phụ và đại diện cho các ngôn sứ. Từ vì trong Cựu Ước, các tổ phụ đã luôn luôn củng cố dân của mình, nhất là ông Môsê là người đã truyền luật của Chúa cho dân và đã thiết lập cái tôn giáo của người Do Thái là chỉ tôn thờ một mình Gia-vê Thiên Chúa. Cùng với các ngôn sứ kế tiếp là những vị tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ. Vì vậy mà ông Môsê cũng như ông Elia là đại diện cho cả một sự trông đợi của Cựu Ước hướng đến Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Việc hai ông hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của người nói lên rằng Đức Giêsu đang đi đúng con đường mà Chúa Cha đã chỉ ra, để qua con đường đau khổ, con đường thập giá đó, Chúa Giêsu sẽ dẫn tất cả mọi Kitô hữu, mọi người môn đệ của Chúa đến vinh quang. Và một điểm nữa, biến cố biến hình là việc Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ. Vì trước đó 6 ngày khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nghĩ thầy là ai? Thì có người nói rằng là ông Elia, là một ngôn sứ nào đó. Còn Chúa Giêsu lại hỏi thẳng các môn đệ: vậy anh em gọi nói thầy là ai? Thì ông Phêrô đã đại diện cho tất cả những anh em tông đồ các môn đệ tuyên xưng rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu đã nói về cái chương trình, về cái kế hoạch Ngài sẽ lên Jerusalem chịu đau khổ và sau cùng sẽ chịu chết và mai táng. Nhưng mà ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Điều đó làm cho chính ông Phêrô vừa tuyên xưng Thầy là đấng cứu thế, bây giờ lại sa ngã và ngăn cản Thầy. Thưa Thầy, không có thể như thế được. Từ vì đối với quan niệm của loài người thì chết thì đâu còn quyền lực gì nữa, chết là một sự thảm bại. Nên vì vậy mà ông Phêrô cũng như là mọi người khác thấy rằng Thầy nói về cái chết của Thầy mà một cái chết nhục nhã, một cái chết thảm thương như thế, thì làm gì còn một sự cứu độ, làm gì còn một sự chiến thắng. Và chính Chúa Giêsu lại của trách ông Phêrô là Satan, hãy lui đằng sau ta. Từ vì việc của Chúa Giêsu làm là việc của Thiên Chúa yêu thương và cứu độ nhân loại. Thiên Chúa muốn sống tự hạ và Thiên Chúa muốn từ bỏ chính mình để trở nên một của lễ, để trở nên một hy sinh và làm cho loài người được ơn cứu độ. Và đó chính là đường lối của Thiên Chúa. Đường lối của Thiên Chúa thì êm dịu và đầy yêu thương, chứ không phải là đường lối của sức mạnh của trần gian. Kính thưa cộng đoàn, biến cố biến hình là biến cố cũng nói lên cái việc mà Chúa Giêsu đi vào một thử thách cuối cùng trong đời của Ngài. Rồi vì trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, nhất là những ngày đầu của mùa chay thánh, chúng ta đã được nghe nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi Chúa Giêsu được Thánh Thần đẩy vào hoang mạc, rồi ăn chay 40 đêm ngày và sau đó bị ma quỷ cám dỗ. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ như thế nào? Bằng chính lời của Thiên Chúa. Và rồi trong cuộc đời truyền giáo của Chúa Giêsu gặp biết bao nhiêu là những thử thách cam go. Người ta nói Chúa Giêsu là điên loạn, người ta nói Chúa Giêsu là quỷ ám, và người ta phủ nhận Chúa Giêsu. Sau cùng người ta ghen ghét và người ta đóng đinh Chúa Giêsu. Những thử thách mà Chúa Giêsu chịu là những thử thách mà con người của chúng ta trong bất kỳ thời đại nào cũng đều có. Câu chuyện Sáng Thế Ký mà vừa xong chúng ta nghe công bố nói về lòng tin của ông Abraham vào Thiên Chúa. Ông là người mà ở trong đất Babylon, tức là đất Ur bây giờ, Thiên Chúa đã mời gọi ông là hãy bỏ quê hương xứ sở của cha ngươi để đến một cái vùng mà cha ta sẽ đặt, ta sẽ cho ngươi, một cái nơi tràn trề sữa và mật. Ông đã ra đi theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nói ông đi mà ông không biết mình đi đâu. Và theo như địa lý bây giờ người ta có thể đo đạc được, thì ông phải trải qua 10.000 cây số xuất từ Iraq cho đến cái đất nước Canaan, tức là nước Do Thái bây giờ. Ông cùng với gia nhân, cùng với người vợ của ông và đoàn tùy tùng, rồi cả đoàn vật nữa, và ông đi. Đi mà không biết mình đi đâu, nhưng mà ông tin chắc là Thiên Chúa hứa ban cho ông một đất chảy sữa và mật. Và Thiên Chúa cũng hứa ban cho ông là ông sẽ có một dòng dõi và là tổ phụ một dân đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Ấy thế mà ngày hôm nay, trong mòn mỏi chờ đợi, vợ của ông đã già và chính ông cũng đã già, Thiên Chúa mới cho ông một người con. Người con đó là Isaac. Và khi con trẻ đang lớn lên, đang khỏe mạnh, thì Chúa lại thử thách ông. Chúa nói với ông là hãy đưa con trẻ lên cái núi mà ta định, và ngươi sẽ sát tế con của ngươi, để dâng hiến cho ta. Một cái thử thách thật là căm go. Đâu là ý định của Thiên Chúa, đâu là lời hứa của Thiên Chúa cho ông trở thành tổ phụ một dân riêng đông đảo, mà qua cái người con được thừa kế này, người con duy nhất giữa ông và bà Sarah. Nhưng mà trong cái cơn thử thách đó, ông không ngần ngại, ông vững tin vào Chúa. Nếu Chúa có thể cho một hòn đá trở thành con ông, nếu Chúa đã cho ông và bà vợ ông trong lúc tuổi già có con, thì Thiên Chúa có trăm phương nghìn cách có thể làm cho ông vẫn trở thành một tổ phụ. Và vì vậy ông không lý luận, ông không đắn đo, ông vâng lời Thiên Chúa và dẫn con lên núi để tế lễ Thiên Chúa. Và đang khi ông trói con và sửa soạn sát tế con, thì Thiên Thần Chúa đã cầm tay ông và ngăn cản lại. Và Chúa nói: "Bây giờ ta biết lòng tin của ngươi thật là mạnh mẽ, và từ nay trở đi ngươi sẽ được chúc phúc, và mọi dân tộc sẽ chúc cho nhau là làm sao để được như dòng dõi của Abraham." Kính thưa cộng đoàn, ông Abraham đã bị thử lửa một cách mạnh mẽ, và trong lòng tin và lòng mến đối với Thiên Chúa, ông đã chiến thắng. Hình tượng của Abraham là cha của lòng tin, cha của mọi người tin. Và thử thách của ông vẫn là thử thách của mỗi người chúng ta, và ngay của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu trước khi chấp nhận chịu thở hình, Ngài vào vườn cây dầu và Ngài thưa với Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà chỉ theo ý Cha mà thôi." Và Chúa Giê-xu không phải chỉ thưa một lần mà thưa tới hai lần. Và trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài vẫn luôn luôn thưa với Chúa và lấy Thiên Chúa là cha mình, là nghị lực để cho Ngài sống, là lương thực làm cho Ngài vững bước trên con đường khổ giá. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giê-xu cũng đã trải qua một cơn thử thách lớn lao. Và trong giờ hấp hối, Chúa Giê-xu đã nói: "Mọi sự đã hoàn tất." Và chính khi Chúa Giê-xu chấp nhận chết và chết trên thập giá đó, Ngài đã được vinh quang. Vinh quang vì Ngài đã vâng lời cho đến chết, và vinh quang vì sau này Ngài đã sống lại và đem lại cả một sự vinh quang cho tất cả những người nào tin vào Chúa Giê-xu. Kính thưa cộng đoàn, thử thách luôn luôn đi đôi với những con người có lòng tin. Qua những thử thách đó tôi luyện đức tin của mỗi người. Người ta vẫn nói lửa thử vàng và gian nan thử đức. Thì đức tin của chúng ta luôn luôn có thể gặp những trắc trở, để qua đó chúng ta xác tín lại là Thiên Chúa là đấng nào với chúng ta. Và câu trả lời cho tất cả những người gặp thử thách gian truân ở trên đời này, khi mà theo Chúa Giê-xu, khi mà gắn bó vào tình yêu của Thiên Chúa, qua thơ của Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho tín hữu Roma, Ngài đã khuyến khích các tín hữu Roma, và lẽ dĩ nhiên khuyến khích mỗi người chúng ta rằng: "Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta, và người con đó đã chết trên thập giá vì yêu chúng ta, để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, để tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta, và qua đó làm cho chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa. Và nếu Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến như thế thì làm sao có thể ngăn cản rằng Thiên Chúa không yêu chúng ta? Làm sao có thể ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta? Nên vì vậy trong cuộc sống này, người tín hữu hãy cứ vững tin vào Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta rất mực, và chính tình yêu đó Ngài cứu độ chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thật thế trong cuộc đời này có rất nhiều những gian nan thử thách. Có những người thất bại trên đường đời, có những con người gặp biết bao nhiêu những khốn khó, có những người gặp biết bao nhiêu những tủi nhục. Nhưng như Thánh Phaolô nói, tất cả những thử thách, những cam go đó chẳng đáng là gì so với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Thật vậy, chính Thánh Phaolô, chính Thánh Phêrô khi mà nói và khuyến khích các môn đệ, Ngài đã nói rằng là chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và chúng tôi đã chạm đến vinh quang đó. Kính thưa cộng đoàn, những thử thách, những gian nao mà chúng ta chịu trong đời này chẳng là gì cả so với việc mà Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho chúng ta ở đời sau. Nên vì vậy mà trong Chúa Nhật thứ hai này, lời Chúa đến với mỗi người chúng ta đầy khuyên nhủ và khuyến khích là chúng ta hãy vững tin vào Thiên Chúa là đấng yêu chúng ta. Chúng ta nhiều khi không biết được con đường mà Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều là Thiên Chúa yêu thì Thiên Chúa dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Dầu rằng giờ đây nhiều khi chúng ta bị trắc trở, nhiều khi chúng ta phải vấp váp, nhưng mà chúng ta cũng xin như lời trong kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, xin cho chúng con đừng sa ngã trong giờ phút cuối cùng.